Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người thanh niên 101 tuổi. Người giảng Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore. Thời gian: ngày 29 tháng 1 năm 2000. Các vị Pháp sư, các vị đồng tu, buổi tối hôm nay chúng ta tụ hội ở nơi đây Lâm trưởng lý đưa đến một vị, một người thanh niên 101 tuổi muốn đến chỗ này của chúng ta để gặp mặt cùng nói chuyện với các vị. Trước tiên chúng ta mời Lâm trưởng lý cùng người thanh niên này nói với chúng ta vài lời. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục giảng kinh. Bây giờ chúng ta mời họ vào. Đạo sư Tịnh Không, thượng nhân tôn kính, chư vị Pháp sư, chư vị đồng tu. Đứng bên cạnh tôi, đây là một cô em gái nhỏ. Mỗi lần bà nói với tôi, bà là một người thanh niên mới có 101 tuổi. Thế nhưng, các vị xem, không cần phải mang kính, mắt không mờ, tai không lãng. Mỗi ngày, bà đang làm việc vì chúng sanh. Buổi tối xem sách, có khi xem đến 1-2 giờ, có lúc xem đến hơn 3 giờ. Tự mình ngồi đó mà xét nghĩ, tôi xem những quyển sách này là xem cái gì? Cái tốt thì giữ nó lại, cái không tốt thì cũng giống như người lạ mặt đi qua đường vậy, hoàn toàn không hề động tâm. Mỗi buổi sớm thức dậy, bà còn phải tập yoga, còn phải đi bộ. Dù trời đổ mưa, cầm dù che vẫn phải đi bộ. Buổi sáng chỉ uống một ly sữa bò, buổi trưa ăn một bữa. Từ nhỏ đã ăn chay, không có ăn cá, không có ăn thịt. Khi ăn cá thì thân thể bị ngứa, bị phù. Thức ăn của bà ăn không có dầu, không có muối, không cần phải nấu chín. Buổi trưa có khi chỉ ăn một quả táo mà thôi, có khi thì rau xanh rửa sạch, có lúc rau xanh cắt xong, cứ như vậy mà ăn. Buổi cơm tối chỉ là một ly sữa là đủ. Khi bà đến chỗ này, vừa rồi rót nước mời bà uống, bà không uống nước. suốt ngày chỉ làm việc vì chúng sanh. Trong đầu bà chỉ nghĩ phải làm gì để giúp cho người khác. Người ta đưa tiền cho bà, tại sao họ lại đưa tiền cho bà? Bà nói người ta thấy tôi làm việc tốt nên đưa cho tôi, cho nên tôi làm việc tốt cho họ. Quần áo của bà mặc trước giờ chưa từng mua quần áo, đều là nhặt ra từ những thùng rác bà có. Giặt lại một chút, có thể mặc thì mặc, không thể mặc thì sửa lại. Bà nói, người nghèo không có cơm ăn, chúng ta ở đây mua sắm quần áo là quá lãng phí. Chúng ta có thể làm được việc này không? Ngày nay bà vẫn đang vì chúng sanh. Bà trước mắt đang xem kinh của sư phụ. Chính mình vẫn đang xem kinh, nhận thức Phật giáo. Bà vẫn kiên trì xem Trung Văn. Đến 50 tuổi, bà mới đi học hộ lý, làm việc ở viện dưỡng lão. Trước mắt vẫn đi giúp đỡ một số người nghèo. Bà phải đi hỏi thăm, đi xem làm sao để giúp cho họ. Suốt ngày ra ngoài làm việc. Chúng ta ở nơi đây làm việc, ta thấy rất mệt. Ta muốn đi ngủ. Bà thì vẫn không, cho nên bà vẫn đang trẻ trung. Cho nên bà đã làm được như vậy. Ngày hôm trước, chúng tôi cùng sư phụ đi tìm bà. Sư phụ, bà hỏi sư phụ, con có tư cách làm đệ tử Phật không? Sư phụ nói có. Bà nói, con xin làm học sinh của ngài. Do đó sư phụ tiếp nhận bà quy y với sư phụ. Đây là chuyện ngàn vạn lần chính xác. Vì thế hôm nay tôi mời bà đến. Bà tên Hứa Triết. Bởi vì lúc nhỏ rất dốt, do đó phụ thân của bà gọi bà là A Cùng. Cho nên bây giờ chúng ta mời cùng mùi mùi của chúng ta nói một chút cho chúng ta, nói về tâm sự của bà. Nào. Sư phụ, Lý huynh đệ, các vị huynh đệ tỷ muội, hôm nay tôi rất vui mừng được đến đây thăm viếng. Đợi tí nào. Cảm ơn. Lý huynh đệ, tôi nói tiếng Hoa của tôi rất kém. Mọi người huynh đệ tỷ muội, tôi rất vui mừng đến đây thăm các vị. Cảm ơn các vị đã cho tôi đến. Cảm ơn. Cứ chậm chậm mà nói. Không sao. Tiếng Hoa tôi nói không được nè. Không sao đâu. Bình tĩnh đi. Không sao. Lý huynh đệ hỏi tôi, mỗi ngày tôi làm những việc gì? Việc thứ nhất chính là nói, tôi 101 tuổi, trẻ, không phải già. Chúng ta không nên nghĩ già. Nếu chúng ta nghĩ già thì là già. Chúng ta nghĩ trẻ trung thì là trẻ trung. Hơn 100 tuổi vẫn là có thể làm được rất nhiều việc. Thí dụ trong đầu ta không nên nghĩ già thì sẽ không già. Tạm thời bây giờ vẫn còn đang chăm sóc rất nhiều người. 20 mấy cụ già, rất nghèo. Lúc họ 10 mấy tuổi, hơn 20 tuổi, đi đến Singapore, chính là họ làm công cho gia đình của người ta. Người làm là mỗi tháng 2 đồng tiền công. Đồng thời, không phải một tuần lễ được nghỉ một ngày, mà một năm chỉ nghỉ có một ngày. Tiền lương của họ chính là mỗi một tháng 2 đồng. 2 đồng tiền đó còn phải gửi về Trung Quốc giúp đỡ con cái của anh em, chị em còn nghèo hơn họ nữa. Nên bây giờ tôi cảm thấy rất cần thiết phải chăm sóc cho họ. Ít nhất là đưa cho họ thứ cần thiết như gạo, dầu, đường. Họ rất thích uống cà phê thì cho họ cà phê. Có người không cần thì cho họ Milo. Cứ như vậy mà làm. Đồng thời còn cho các thứ đồ hộp để cho họ ăn. Giả như là trời mưa hay là có một ngày cảm thấy không dễ chịu, họ không muốn ra ngoài mua thức ăn, thì họ ở trong nhà nấu một ít cơm rồi mở ra một ít đồ hộp thì có thể qua được một ngày. Vậy thì cho họ nhiều tiện lợi một chút. Tạm thời cứ như vậy mà làm. Đồng thời giả như có người quyên tiền cho tôi liền đưa tiền cho họ. Người ta hỏi tôi, bà đưa cho họ bao nhiêu tiền? Tôi nói, tôi không biết được. Có người quyên bao nhiêu thì tôi đưa cho họ bấy nhiêu. cho họ trả tiền thuê nhà, cho họ trả tiền điện, tiền nước. Đồng thời có những lúc họ cần phải đi xe để thăm bạn bè, hay là phải đi bác sĩ khám bệnh, cho họ trả tiền bác sĩ, đồng thời mua thuốc. Vì cần thiết thì cho họ tiền để họ trả. Có những lúc không đủ thì cũng không cách gì. Chính là công việc nhiều đến như vậy. Cảm ơn. Tôi thấy tôi dùng phương thức phỏng vấn sẽ tương đối thích hợp. Có được không? Tốt rồi. Xin hỏi bà sinh ra vào năm nào? 1900. 1900. Bây giờ là công nguyên 2000. Nên người Hoa là 101 tuổi. Xin hỏi bà họ gì? Họ Hứa. Bà họ Hứa. Chữ Hứa của chữ Ngôn Ngọ. Ngôn Ngọ Hứa. Ngôn Ngọ Hứa. Vậy bà buổi sáng, bà mấy giờ ngủ dậy? Buổi sáng. Buổi sáng làm cái gì? Buổi sáng mấy giờ thức dậy? Không biết được. Có lúc thì 4 giờ. Đại khái là 4 giờ. Khi thức dậy thì sẽ ngồi tĩnh tọa. Khi tĩnh tọa xong rồi thì tập vận động yoga. Sau đó thì ra bên ngoài đi bộ, luyện sức chân, đi tới, đi lui. Đi xong rồi thì quay về, mới uống chút sữa bò là đủ. Vì buổi trưa bà ăn gì? Buổi trưa có những lúc ăn rau. Chính là rau, trái cây, táo, không cần nấu chín. Loại này không cần phải nấu. Bởi vì khi nấu, mất đi rất nhiều dinh dưỡng của nó. Có phải gọi là dinh dưỡng không? Là dinh dưỡng. Cứ như vậy mà làm. Dinh dưỡng chính là như vậy. Tại vì sao bà không ăn 3 bữa? Ăn rất nhiều vào. Tại vì sao bà không ăn? Mỗi một người không cần phải ăn nhiều như vậy. Bởi vì quen rồi, người ta quen ăn 3 bữa, 4 bữa, 5 bữa. Kỳ thực rất lãng phí thời gian. Đồng thời ta phải đi mua thức ăn, ta phải nấu, ta phải rửa chén. Vậy quá nhiều, là lãng phí rất nhiều thời gian. Giả như ta ăn sống, rửa ăn thì xong rồi. Thời gian còn lại, có thể xem sách, làm những việc có ích cho người. Không cần lãng phí thời gian nhiều đến như vậy. Không cần thiết. Thì buổi tối có ăn không? Cơm tối ăn những gì? Cơm tối có những lúc cần thiết thì uống một ít sữa chua. Có những lúc không cần thiết thì không cần phải uống. Cho nên cơm tối có những lúc ngay đến sữa chua cũng không thèm uống. Cho xin hỏi bà, những y phục này của bà là tự mình may hay là mua vậy? Đều là lấy ra từ giỏ rác mà có. Bởi vì tôi từ trước đến giờ chưa từng lãng phí một phân tiền để mua đồ. Vì những người mà tôi chăm sóc rất nghèo, tôi nhất định phải giống y như họ, nghèo như họ. Những đồ này đều là người ta không cần nữa cho tôi. Dứt đi rồi, tôi lượm về. Vậy trước mắt, mỗi ngày bà còn đang xem sách không? Bây giờ bà xem sách gì? Bây giờ tôi đang xem sách sư phụ giảng. Chính là sách của sư phụ viết. Tên gọi chính là Nhận thức Phật giáo. Hiện tại là đang xem một bộ sách gọi là Nhận thức Phật giáo. Vì bà xem nhiều sách như vậy, sau khi xem xong rồi, tư tưởng của bà đối với những sách này, bà có lưu giữ lại hay không? Hay là thế nào? Dường như rất nhiều sách bà đã xem qua. Bà cho rằng lời sách hay thì bà thế nào? Còn những thứ không hay thì bà thế nào? Hiện tại tôi xem sách Phật. Cái tâm này của tôi chính là muốn học Phật nhiều một chút. Bởi vì giáo huấn của Phật giáo rất tốt. Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi phải học Phật giáo nhiều hơn. Hiện tại là vậy. Bản thân bà mỗi ngày, bà ngồi thiền. Bà ngồi kiết già hay bán già hay là thế nào? Kiết già. Bà có thể ngồi cho mọi người xem không? Xương cốt của người 101 tuổi. Ngồi ngay đây à? Có thể nhìn thấy được không? Ở đây nhìn thấy được không? Ta xem bà ngồi thiền có giống một lão thiền hay không? Cho nên bản thân chính là phải kiểm tra mỗi ngày và kiểm thảo chính mình. Đang sám. Cho nên bản thân chúng ta, tôi thấy có người thanh niên hai chân không thể xếp lên. Hơn nữa, vừa xếp thì mấy giờ đồng hồ. Thuật du già của chính mình lại rất là cao minh. Đang dạy người ta, ta xem tư thái của bà ngồi có thẳng không? Tốt. Cảm ơn. Xin hỏi, bà mặc như vậy đến nơi đây có bị lạnh không? Có biết lạnh không? Có bị lạnh không? Không biết lạnh. Tôi không biết nóng nực, cũng không biết lạnh. Không hiểu. Cho nên, ta xem, tâm không có tạp niệm, cũng không biết lạnh, không biết nóng, cũng không biết đói. Chỉ là suốt ngày trong đầu của bà tưởng là, tưởng những gì? Tưởng A-di-đà Phật. Cho nên ta xem, bà không nghĩ làm những việc gì cho chính mình hay sao? Từ khi bà ra đời cho đến bây giờ, có làm cái gì tương đối là cho mình không? Hay là làm gì người khác? Mỗi ngày bà nghĩ cái gì? Tôi chính mình không cần thiết. Tôi tin tưởng ông trời sẽ chăm sóc cho tôi. Không cần thiết tôi phải chăm sóc cho chính mình. Tôi phải lo chăm sóc cho người khác. Cho nên, các đồng tu thấy, sư phụ giảng, tâm chúng ta có tạp niệm, có cuồng tưởng, nghĩ đến chính mình. Do đó, chúng ta phải ăn rất nhiều. Ta xem bà, cái bà ăn phải đi mua, phải đi nấu, phải cắt ra, còn phải rửa chén, trước giờ chưa từng có. Từ khi bà ra đời đã ăn chay. Phải vậy không? Ăn chay tôi không thể ăn thứ khác, bởi vì tôi ăn một chút xíu cá, hay là thứ gì khác, thì toàn thân nổi đỏ, không thể ăn thứ khác, chỉ là ăn rau, ăn khoai, khoai lang. Những thứ cá, hải vị đều không thể ăn. Tôi ăn là nổi đỏ, toàn thân nổi đỏ, không thể ăn được. Ở trong ý nghĩ của bà, cái gì gọi là tôn giáo? Không có tôn giáo. Tôn giáo chính là yêu người. Mọi người đều là huynh đệ tỉ muội. Cái này chính là tôn giáo của tôi, không có thứ khác. Lão nữ tu quen biết tôi hơn 30 năm. Hơn 30 năm tôi quen biết bà. Có một lần, chúng tôi đem một số đồ đến. Có một vị đồng tu, người còn trẻ, làm cho một số bánh ngọt bị bể. Bà nói một câu, bà không có lòng chịu khó, bà ngồi đó đi. Bà đặt rất kỹ cho người già ăn. Bà đối với một người nghèo khổ, cũng giống như đối với tổng thống của chúng ta, phải hết sức là hoan hỷ đối đãi họ. Hiện tại, chủ nhật trước, bà còn đi thăm họ. Bà còn dẫn người đi xin vật tư, dẫn những người trẻ đi. 101 tuổi, tự mình không cần mang kính, không cần gắn máy nghe, mắt không mờ, tai không lãng, suốt ngày xem sách, buổi tối xem đến khuya, có lúc xem đến mấy giờ vậy? Trễ nhất 2 giờ 3 giờ, nếu như xem hay thì quên cả đi ngủ. Cho nên có thể đạt đến được cảnh giới quên ta này. Vì vậy sư phụ nói tâm phải thanh tịnh, bởi vì hiện tại hôm nay là chúng ta mời lão nữ tu đến đây, cũng là muốn cho các vị biết tâm của bà là thanh tịnh như vậy. Suốt ngày trong đầu bà chỉ vì chúng sanh, vì người khác mà phục vụ, tuyệt đối không có một chữ ta. Chính bà có một người chị, một người em gái, một người em trai. Em trai là một thực phụ, chị là hiệu trưởng, họ đều đã giảng sanh. Bà vẫn còn, bà còn đang suốt ngày, vẫn đang nghĩ phải làm cái gì đó. Hiện tại bà đã có hơn 10 vị dưỡng lão, phải ở Nam Phi không? Ở nơi đâu? Ở đường Thanh Thủy, gần Bình Cạnh, Đại Ba. Còn ở nước ngoài? Nước ngoài chính là... Tôi quên mất rồi. Nước ngoài, Ấn Độ cũng có. Ấn Độ rất nhiều. Có khi thì gửi đồ đến Malaysia. Có lúc thì gửi đến Nepal. Còn gửi đến một nơi gọi là Laha, khu làng mới. Chúng tôi thường xuyên gửi đồ qua bên đó. Bên đó có rất nhiều người nghèo, rất nhiều. Ấn Độ người nghèo cũng là rất nhiều. Khi chúng tôi có tiền thì gửi tiền. Hiện tại bà còn có một nguyện vọng, có phải mong muốn là một viện dưỡng lão không? Bây giờ tôi mong muốn là một viện dưỡng lão, không phải là một cơ quan của gia đình, phải giống như là gia đình của chính mình vậy. Người già đi đến nơi đó, chúng ta chăm sóc họ giống như là cha mẹ của chính chúng ta vậy, như mẫu thân, phụ thân của chính mình. Phải có thái độ như vậy. Đó không phải giống như một cơ quan, mà chính là gia đình của chính mình. Chúng tôi còn hy vọng có một nơi rất lớn. Giả như những cụ già này có bạn bè ở nước ngoài, ở liên bang đến, chúng tôi còn hy vọng có nơi họ có thể mời bạn bè họ ở lại qua đêm. Vẫn có ý muốn như vậy. Vì vậy, vì dưỡng lão của bà muốn không phải hiện tại giam lấy người già, cũng giống như vì dưỡng lão thôn Di Đà của chúng ta. Mỗi một người đến đây tu hành giống như là anh em tỉ muội của chính mình, ở nước ngoài đến cũng có thể ở qua đêm. Chỉ là hình thức gia đình với người nhà của chính mình. Cho nên vừa rồi tôi đã nói chuyện với bà sớm hơn một chút. tâm nguyện của bà cùng tâm nguyện của sư phụ là giống nhau. 101 tuổi còn đang sáng nghiệp. Vì thế chúng ta đang ngồi đây, các vị đừng nói mình già. Nếu như các vị nói mình già là có lỗi với bà. Hôm nay cũng là buổi kiến chứng sư phụ đã giảng. Sư phụ nói là chân thật. Nói một người loạn tưởng phải ăn nhiều, bà hoàn toàn không có, hoàn toàn thanh tịnh. Ngay những quần áo này, ta xem từ trong thùng rác nhặt ra, giặt sơ qua có thể mặc thì mặc, không thể mặc thì sửa lại, tự mình không đi mua, chính là giống ngài Địa Tạng Bồ Tát của chúng ta, không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ, địa ngục chưa không thì không thành Phật. Người nghèo chưa giải quyết được khó khăn, ta không mua quần áo. Phòng ngủ của bà chúng tôi đã xem qua, một cái giường thấp thấp còn nhỏ hơn so giường một người nằm, một cái bàn, một cái quạt gió nhỏ, điện khí gì bà cũng đều không biết. Bà đến nơi đây không biết đông tây nam bắc. Ta hỏi bà bên phải bên trái, bà không phân biệt, bà không biết. Bà rất đơn giản, bà rất đơn thuần, chỉ có một ý nghĩ, tâm thanh tịnh. Bà nói trước giờ chưa khởi tức giận. Nếu như khởi tức giận thì phải bao nhiêu ngày mới có thể bình lặng lại? 3 ngày. Nếu như khởi tức giận một lần, 3 ngày mới bình lặng trở lại. Vậy thì rất lãng phí thời gian, lãng phí đầu óc. Vậy tại sao bà không khởi tức giận? Khởi tức giận đối với bà, đối với người khác có gì không tốt? Khởi tức giận tổn hại chính mình, đã tổn hại người tức giận, tổn hại ta. Nếu như bạn đem nói cho một người thứ ba nghe, con người này rất xấu, rất xấu, vì người thứ ba cũng sẽ ảnh hưởng cái điều không tốt này của bạn. Do đó, tức giận hại chính mình, hại người khác, hại rất nhiều người. Cho nên, không nên lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần, không nên. Vì vậy, người muốn khởi tức giận, chúng ta phải kiểm điểm lại. Không nên khởi tức giận, không tốt, họ không tốt. Người thứ ba nhìn thấy hoặc nghe thấy cũng sẽ làm ảnh hưởng đến người thứ ba. Cho nên, vì chính mình, không nên khởi tức giận. Khởi tức giận thì 3 ngày mới có thể bình lặng lại. Vì vậy, bà trước giờ không hề. Chiếu theo Singapore, có một viện dưỡng lão nam, viện dưỡng lão Đại Bi, viện dưỡng lão Hiệp Hội. Phúc lợi đó của Đại sư Diễn Bồi đều do lão nữ tu giúp họ tổ chức mà thành. Ở bên đó làm công quả, 1 hào 1 xu cũng không lấy. 50 năm trước, bà đã rộng ban ân huệ đó. Vào lúc đó, trên giường người bệnh khoét một cái lỗ, đặt một cái thau. Một ngày đổ đại tiện 1 lần, bà đến giúp cho họ. Họ muốn cho bà tiền lương, bà không lấy. Bà nói, tôi không lấy tiền của người bệnh, tôi lấy rồi, tôi sẽ bị phiền phức. Bà là một con người như vậy. Cho nên các vị xem, tiền ở bà không quan trọng. Do đó họ nói, bởi vì bà làm việc thiện. Tại vì sao người ta đưa tiền cho bà? Tại vì sao người ta đưa tiền cho bà? Người ta đưa tiền cho bà đem đi làm gì? Làm gì là làm gì? Tại sao người ta đưa tiền cho bà? Người ta đưa tiền cho bà đem đi làm gì? Người ta đưa tiền cho tôi, bởi vì họ thấy tiền của tôi, không phải tôi tự mình cất giữ lại. Họ đưa tiền tôi, thì tôi lập tức đem cho người rất nghèo, rất nghèo. Họ biết được công việc của tôi, nên họ rất tin tưởng ở tôi. Vì vậy, họ thường hay đưa tiền cho tôi. Tôi lập tức chuyển cho người nghèo. Tôi tự mình không cần thiết. Cho nên trong túi của bà không cần để tiền. Vừa rồi trên xe nói với tôi, gần đây đi đến 2 nhà rất nghèo. Không phải bà nghe họ nghèo là giúp đỡ họ liền. Bà đi điều tra, có một người con trai, con gái hút bạch phiến đang bị giam. Con rể bán bạch phiến bị tử hình, cháu nhỏ xíu, chính bà đích thân đi. Tôi nói, bà điều tra vậy, bà có tiền hay không? Bà nói, trong túi tôi không biết tiền ở chỗ nào. Tôi đi hỏi họ trước. Ngay lúc họ cần đến tiền, thì liền có người đưa tiền đến. Cho nên bà nói, ngày hôm đó có người đưa đến 300 đồng, có phải không? Đúng đúng, ngày hôm đó có người xem trên báo, họ vừa rồi đưa cho tôi 300 đồng. Lập tức có một người nói với tôi, có một cụ già, bà ấy 56 tuổi, 3 người con trai bà đều đang bị giam trong ngục do chị hút bạch phiến. Còn một người con gái bà ấy, chồng của cô con gái bà, con gái 28 tuổi, chồng của cô ấy cũng bán bạch phiến, bị chính phủ treo cổ chết rồi. Vậy thì cô con gái này không có chồng, có đến đứa con nhỏ, một bé gái 8 tuổi, 2 đứa nhỏ song sinh mới 6 tuổi. Nên họ nói đứa bé, 2 đứa này không thể đến trường học, bởi vì 3 tháng rồi vẫn chưa đóng học phí, nên nó không thể đi học. Thì tôi liền đưa tiền cho họ. Vì vậy, khi bà làm việc không hề nghĩ phía sau có hay không có tiền. Cho nên chúng ta làm những việc của Phật giáo, như bà đã nói, Có một vị Bồ Tát đang giúp đỡ, chỉ cần ta muốn làm, tiền tự động đến. Bà trước giờ không hề phiền não, vì vậy hôm nay đến đây chúng ta nhìn thấy được, chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn. Bà chân chính là vị Phật giáo đồ, bởi vì chân chính áp dụng lời kinh của sư phụ. Cho nên ngày hôm trước đó, bà hỏi sư phụ, còn có tư cách làm đệ tử Đức Phật không? Chúng tôi nghe rồi rất cảm động. Sư phụ nói được, bà nói tốt quá. Vì vậy con bái ngài làm sư phụ. Sư phụ rất hoan hỷ. Nào đến cùng ngồi với sư phụ để chụp hình. Nguyên cớ của hôm nay, sư phụ muốn đem chứng nhận quy y đưa cho bà. Nào, đến đây. Bà nói phải quỳ xuống không? Sư phụ bảo không cần. Các vị xem. Tín ngưỡng của bà là một chữ ái. Mãi mãi ái thế nhân, ái chúng sanh. Đây là tặng bà bốn cái tốt: giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Bà hoàn toàn làm đến được. Nếu như cho số điểm thì bà đạt được điểm 10. Đây là một số sách Phật tặng cho bà xem. Bà rất thích đọc sách. Cảm ơn. Đây là vừa rồi ở nơi cửa, chỗ lưu thông kinh sách, chú giải của Kinh Kim Cang, chú giải của Thánh Nhất Pháp Sư. Đây là sự tích của Pháp Sư Quảng Khâm. Bà đều sẽ rất thích xem. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Bà muốn nói gì không? Không có. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Đọc xong ngày 15 tháng 3 năm 2009, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Sửu, cũng là ngày lễ vía Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cẩn dịch vòng Tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Quảng Tâm. Kỹ thuật thu âm vòng Tây. Phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đỉnh bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.